신라의위일에반남모봉마세Đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm tọa thiền thứ 5. Quý vị dở trang 40 của quyển Pháp Bảo Đàn. Mình đọc vô đây một đoạn. Sư dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn, cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất chân như. Nếu chẳng có vọng niệm, tự tánh thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh lại sanh vọng tịnh, vọng chẳng xứ sở. Kẻ chấp là vọng, tịnh chẳng hình tướng, là lập tướng tịnh cho là công phu. Kiến giải như vậy, chướng tự bản tánh lại bị tịnh trói. Thiền tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng đồng, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi thiện ác, lỗi lầm của người, tức là tự tánh chẳng đồng. Thiền tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi, tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm thịnh tức là chướng đạo. Đó là một đoạn đầu của phẩm tọa thiền thứ 5. Thưa, phẩm này ở trong cái bản mới in thì người ta gọi là phẩm diệu hạnh. Chữ diệu hạnh này rất là hay. Và trong cái bản mà chúng ta học thì họ dùng cái từ tọa thiền chỉ cho cái phẩm này. Hai chữ này nó có cái nghĩa bao hàm của cái phẩm mà chúng ta học. Mình giải thích một chút về cái này. Tọa thiền là cái từ chúng ta rất là quen, chỉ cho cái phương pháp thiền tọa để nhiếp tâm. Trong khi đó, diệu hạnh là cái hạnh tu rất là màu nhiệm. Cho nên cái từ diệu hạnh nó bao hàm cái từ tọa thiền này. Thứ hai nữa, từ diệu hạnh này nó có cái căn bản hơn cái từ tọa thiền ở chỗ là chỉ cái phần nền tảng rất là thâm sâu của phương pháp thiền tọa. Đó là điều thứ nhất mà các vị ghi nhận về cái phẩm này. Cho nên trong phẩm này chúng ta có thể gọi một cái từ khác là căn bản của pháp tu thiền tọa, hay là căn bản của pháp tọa thiền. Đó là ý thứ nhất trước khi chúng ta đi vào cái phẩm này. Phẩm này nó có hai cái ý chính mà chúng ta cần hiểu như thế này. Ý chính thứ nhất đó là xả ly chấp trước cái tướng của tọa thiền. Ý thứ hai của cái phẩm này đó là người ngộ đạo thì an trú được nơi tự tánh vô trụ của thiền. Có một vài vấn đề nó liên hệ đến lịch sử, mình giải thích thế này. Trước cái thời Lục Tổ Huệ Năng thì cái phương pháp thiền tọa này nó được các vị đại sư Ấn Độ Trung Hoa đặc biệt chú trọng. Và người ta có một khuynh hướng chấp trước là tu thiền, có nghĩa là ngồi liêm nghiêm suốt cả một ngày. Và trước khi thiền phương Nam của ngài Huệ Năng phát triển thì chúng ta còn nhớ là ngài Ngưu Đầu Pháp Dung đó, ngài ở trên núi Ngưu Đầu, ngài tu đến nỗi là trên cái vùng núi của ngài có hào quang năm sắc chói ngời, hiện sắc mây lành, và tứ tổ đạo tính từ xa nhìn thấy cái núi đó mây lành phủ vây trên đỉnh, cho nên ngài tìm tới hỏi ra thì biết nơi đó có ngài Pháp Dung đang tu. Và tứ tổ lên khai thị với ngài Pháp Dung, nói là thiền không phải tọa, không phải ngoạ gì cả. Và người nào liễu được tự tâm thì an trú được trong tự thể tâm, tức là không một phút giây nào rời thiền cả. Trăm ngàn pháp môn đều về nơi tự tánh, hà sa diệu đức quy lại nguồn tâm. Đó là câu nói của tứ tổ khai thị với ngài Pháp Dung. Và sau đó thì ta nhớ là khi ngài Pháp Dung ngài liễu ngộ được tâm thì cái điều kỳ lạ là mây lành ở trên đỉnh núi tan biến mất, sắc mây nó không còn hiện năm màu, và thú rừng cũng không có tới để dâng quả dâng hoa gì nữa cả. Ngài chìm lặng vào trong cái thể mênh mông của tự tánh. Cho nên trước cái thời Luận Tổ phát triển thiền phương Nam thì cái phương pháp tọa thiền được đặc biệt chú trọng, người ta rất chấp về cái sự tu tập phải thiền tọa. Tất nhiên trong bốn quan nghi như đi đứng ngồi nằm thì cái phương pháp ngồi, phương pháp tọa thiền rất là thù thắng. Ví dụ như mình đi, mình nhiếp tâm được nhưng mà có khi nó không bằng ngồi. Mình làm việc, nếu các vị chưa quen thì các vị làm công việc thì các vị bị mất trong công việc làm, không thể nhiếp tâm được. Và nằm thì chúng ta là dễ buồn ngủ, cũng khó nhiếp tâm. Cho nên đi đứng nằm ngồi thì thiền tọa là một phương pháp thù thắng nhất. Đó là điều quan trọng chúng ta nên nhớ. Tuy nhiên có một thời khi chư tăng chấp vào cái chuyện thiền phải ngồi, và nếu xả thiền không thể nhiếp tâm được, tức là ta tu trong một ngày chỉ có mỗi một quan nghi là ngồi, và hạn chế cái việc tu của mình chỉ có tu trên bồ đoàn. Thế thì một ngày 12 tiếng hoặc 24 tiếng mình mất rất là nhiều. Cho nên cái điều đầu tiên nên nhớ là tổ muốn phá cái tướng chấp trước tọa thiền để đưa những thiền giả đi vào cái sự thiền tập trong bốn quan nghi. Hay nói một cách sâu sắc hơn, đó là tổ muốn phá cái tướng chấp tọa thiền để đưa chúng ta nắm được cái pháp thực tập từng hơi thở để tu. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý như vậy. Mình tu không có nghĩa là mình ngồi trên bồ đòn, không có nghĩa là giờ tụng kinh, không có nghĩa là giờ lại Phật, không có nghĩa là giờ thiền hành. Mà mình làm thế nào trong từng hơi thở ra hơi thở vào, mỗi hơi thở đều tu. Đó là thời gian cho phép dài đó. Đúng nghĩa thì phải nói là từng sát na tu chứ không phải là từng hơi thở. Sát na là đơn vị thời gian nó ngắn hơn hơi thở nữa. Có khi trong một hơi thở các vị để ý là mình hít vô thì nó yên, tâm của mình nó định được, nhưng thở ra thì tâm của mình nó theo hơi thở nó chạy đi. Cho nên tu chính xác nhất là từng sát na của đời sống phải tu. Nếu có một sát na anh thất tâm, tâm anh nó đi chơi, tức khác là anh đang sống trong mộng du chứ anh không có thực sự sống được. Đó rất là quan trọng. Vì thế cho nên cái ý đầu của phẩm này ta thấy là tổ phá cái tướng chấp trước của tọa thiền để chúng ta biết là thiền lúc nào cũng quay lại chính mình để tu cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai trong cái phẩm này trao cho chúng ta một điều quan trọng là tổ bảo là khi người nhận ra được đạo, tức khắc là an trú được nơi tự tánh vô trụ của tâm. Và an trú được ngay nơi đó có nghĩa là an trú trong thiền miên viễn, không có xả, không có nhập, không có ngồi, không có nằm, không có đứng đi gì cả. Và mọi quan nghi đứng đi nằm ngồi lúc nào cũng an trú trong cái vùng tâm an nhiên tịnh lạc. Ý thứ hai của cái phẩm này thì mình mới từ từ đi vào. Phẩm này nó rất là ngắn, trong vòng một trang thôi, nhưng mà rất là hay. Pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Đó là có ba điều tổ xác định cho chúng ta vậy đó. Nguyên văn là: thử môn tọa thiền nguyên bất trước tâm, diệt bất trước tịnh, diệt bất thị bất động. Có ba ý như thế này. Thứ nhất là không chấp tâm. Thứ hai là không chấp tịnh. Thứ ba là không phải không động. Không phải không động nghĩa là gì? Là có động chứ không phải tịnh. Không chấp tâm thì dễ hiểu rồi, không chấp tịnh dễ hiểu rồi, không phải không động có nghĩa là gì? Cho phép, cho phép động nghĩa là sao? Thế thì trật với thiền chăng? Thưa không. Thưa các vị là nếu ta tâm bất động chìm vào cái cõi chết thì người xưa gọi là chìm vào vùng nước chết. Cho nên thiền không phải không động, nghĩa là rất là sống động, luôn luôn thắp sáng cái sự nhận biết tỉnh tại có mặt hiện tiền, gọi là không phải không động. Mình đừng nghĩ động bằng ý thức sinh diệt, mà mình hãy nghĩ là ý thức sinh diệt này nó lặng yên, nhưng mà cái tự nhận biết nó luôn sáng ngời tỏ chiếu, gọi là không phải không động. Mình lưu ý cái đoạn này. Và ở dưới này tổ giải thích một câu nè: tâm nguyên thị vọng, chi tâm như quyển, cố vô sở trước. Tâm nguyên thị vọng, chi tâm như quyển. Mình giải thích cái câu này là các vị thấy cái khả năng vô chấp. Ý thức của mình nó vốn là vọng. Nó rắc rối cho chúng ta là cái chữ tâm này có khi gọi là tâm nhưng mà chỉ cho ý thức, có khi gọi là tâm nhưng mà chỉ cho cái phần thức, có khi cũng là chữ tâm nhưng mà chỉ cho cái phần của tâm thể bản nhiên vô sinh bất động. Cho nên tùy cái mạch văn của từng đoạn mà ta hiểu. Ý thức vốn là vọng, biết cái ý thức vọng niệm kia nó vốn là như quyển, cho nên không cần chấp trước. Ý của câu này là như vậy. Và nó trùng với Viên Giác có một câu vậy. Trong kinh Viên Giác có một câu là tri quyển tức ly, ly quyển tức giác. Tức là khi mình biết nó là giả dối rồi thì tự nhiên cái giả dối nó tự lìa, và khi cái giả dối nó lìa rồi thì giác ngộ nó liền đến. Hai câu này có làm cho các vị dễ hiểu hay không? Mình giải thích thêm cái này. Tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển cho nên chẳng chấp. Đó là câu thứ nhất. Tâm vốn là vọng, biết tâm như quyển cho nên chẳng chấp. Câu thứ hai, biết quyển liền lìa, lìa quyển là giác ngộ. Xin ghi cho dễ nhớ. Mình có một cái thói quen dễ lầm lẫn như thế này. Ví dụ mình nghe các vị thầy dạy, đó là tâm mình có hai phần, một phần là vọng thức, một phần là chân tâm. Người tu á là phải đoạn trừ vọng thức, thường sống với chân tâm. Đây là cái điều ai cũng dạy như thế cả. Rồi mình sinh tâm ham tu, mình làm thế nào là đoạn cho được cái vọng thức lăng xăng này? Khi nó có khởi lên một ý niệm, mình nghĩ đây là loại vọng thức này, cho nên mình cố tình mình loại trừ, phải không? Và mình làm thế nào để cho tâm mình nó yên, nó lắng, nó trở về cái thể chân thật? Thường cái khuynh hướng tu chúng ta nghe pháp, chúng ta đều có một cái khởi tâm ham tu là như thế. Nhưng mà mình khởi như thế thì nó có một cái sai lầm. Sai lầm gì? Sai lầm ở mức độ cạn, đó là mình coi những cái vọng thức lao sao nó rất là ghê gớm, là kẻ thù cần phải loại trừ. Thế thì mang cái đại họa thứ nhất là mình phân hóa tâm mình thành hai mảnh, và mình tốn năng lượng vô cùng để loại trừ cái vọng thức. Nó hao năng lượng của cơ thể vô cùng, mà loại trừ không có được, không có cách gì loại trừ cả. Tại vì nó cũng là mình. Ta nên nhớ là tất cả những cái hạt mầm vọng thức cũng chính là ta, sự suy nghĩ cũng chính là ta, vui buồn cũng chính là ta. Ta không thể giết cuộc sống của chính mình. Tâm thức nó có đường quen là nó phải rong ruổi đó đây, cái đó là nhu cầu tất nhiên của nó. Giống như mắt này, nó không thể chấm lại hoài, nó phải nhìn. Và cái nhu yếu của nó là nhìn, mỗi mắt nó phải chấm lại để nó làm trơn cái nhãn cầu. Sự sống của nó được làm bằng hình sắc. Sự sống của tai này được làm bằng tất cả âm thanh. Nếu âm thanh các vị không có tiếp nhận lâu dần thì cái thính lực của các vị, khả năng nghe của các vị tự nhiên nó bị thui chột, nó chết đi. Thế thì từ bên ngoài cạn của mắt đến tai đến mũi, mọi cái nó đều có cái chu kỳ phải tiếp xúc với đối tượng để sống còn. Tâm ta cũng thế, cái nhu yếu tuôn chảy đổi thay và sinh diệt, đó là nhu yếu của thức. Nếu mà mình nghe lời các bậc thầy dạy, nó là những cái sinh diệt, đó là vọng thức, sống với nó là bị luân hồi, bị chìm nổi. Cái mình khởi tâm là phải diệt sạch vọng thức. Thế thì mắc cái lỗi thứ nhất là mình làm cho tâm mình thành bãi chiến trường. Đó là lỗi thứ nhất. Mà khi nó thành bãi chiến trường rồi thì sao? Càng tu càng sân si, tức quá mà không sân ra được, làm gì mà cứ khởi liên tục. Cho nên các vị càng tu mặt các vị càng ngầu thêm, chứ không có cái chút từ bi dễ thương gì cả. Thấy cái mặt người ta mắc sợ, nó tu sai. Đó là điều thứ nhất. Rõ ràng là chúng ta dễ mắc tình trạng này. Cái thứ hai, khi mà mình khởi tâm mà mình hành hạ chính mình như thế, nặng hơn có thể gây cái tình trạng thảm họa, đó là làm cho thân bệnh. Thân các vị sẽ bệnh. Nước đang cuồn cuộn chảy, các vị chặn nước lại tức khắc là nó phá vỡ đập, phá vỡ bờ, phá vỡ đê. Nó tác hại lên thân các vị, sẽ nặng ngực, sẽ chóng mặt, sẽ nhức đầu. Thế thì mình làm thế nào để có thể tu mà loại trừ vọng thức càng ngày càng nhẹ, mà không có bị phản ứng từ thân, từ tâm, không có làm mình cao có? Cách gì? Chưa có ai có kinh nghiệm cả, tức là chưa có ai tu cả. Thưa mình có hai cách lý giải thế này. Cách lý giải ban đầu là tâm nguyên thị vọng, tức là cái sinh khởi của thức nó vốn là vọng thức lao sao. Thì điều thứ nhất mình hãy làm khởi trong ý thức mình là đừng sợ nó cái đã, đừng coi nó là kẻ thù cái đã. Ý thức của mình rất là quan trọng. Khi nó có cái ấn tượng là tất cả những cái niệm sinh diệt là kẻ thù, tức khác là các vị sẽ có một cái ý thức thầm lặng bên trong, dù không chủ động các vị vẫn luôn thù ghét cái sự sinh diệt ý thức. Cho nên trước tiên mình hãy làm khởi trong tâm thức mình là tất cả những cái sinh diệt của ý thức ấy đều là ta cả, không phải ai xa lạ, không phải là kẻ thù ghê gớm. Nó cũng có khả năng lôi mình xuống địa ngục nếu mình theo nó, nhưng mà nó cũng có khả năng trở thành người bạn lành khi mình làm người chủ của nó. Ông chủ mà khỏe mạnh rồi thì tôi trai tớ gái nó nghe lời một mực, phải không? Rõ ràng là khi ông vua mà hàng binh quân rồi thì tha hồ cho nịnh thần nó có mặt bên, nó cũng không lung lạc được. Không hề có một ông vua nào mà không có trung thần và nịnh thần trong triều đình. Có điều cái vị đó là minh quân, tức khắc là cái khả năng điều lý quốc gia ông rất là giỏi, ông không có hề bị nịnh thần lung lạc. Cũng thế, ta hãy làm một việc đầu tiên là nhận biết tất cả những cái sinh khởi trong tâm thức là điều rất tự nhiên, ta hãy cho nó tuôn chảy. Có điều mình làm một việc thông minh hơn là thay vì mình loại trừ nó, mình trấn ngự, mình giết bỏ nó, thì mình làm một việc cực kỳ thông minh là nhận diện sự có mặt của nó mà thôi. Thì tức khắc là các vị không phải đối đầu với cái lực lượng mạnh nhất của vọng thức trong tâm các vị, nhận diện được sự có mặt của nó và có thể triều mến nó cũng không sao cả. Thế thì các vị làm một việc là thả cho nó thôi vào biển Niết Bàn. Kinh Kim Cang giải là ví có loài nõn xanh, thấp xanh, quá xanh, thai xanh. Ông hãy làm thế nào quá độ cho nó đều nhập vô dư Niết Bàn thì ông mới chứng được quả chánh giác. Thế nào là thấp xanh, thế nào nõn xanh, thế nào là thai xanh, thế nào quá xanh? Thưa, những cái ý niệm sinh khởi trong tâm thức chúng ta, những cái ý niệm chìm đắm của những cái loài động vật vô tình, nó rất là thấp thỏi, gọi là loài nõn xanh. Rồi có những cái sinh vật, nếu ở ngoài đời sống vật lý bên ngoài nó có những loài sinh vật được sinh bằng thai, thì trong tâm thức ta nó cũng có những ý niệm được sinh ra bằng thai, tức là bằng cái sự cấu tạo của những nhân, những duyên. bên ngoài nó có những lời quá sanh chợt sinh ra, thì bên trong tâm thức ta nó cũng có những lời chúng sinh như thế. Và Kinh Kim Cang không phải là nói cái chuyện các vị độ hết thú cầm con người bên ngoài chứng đạo, mà cái điều Kinh Kim Cang dạy có nghĩa là quay vào bên trong độ hết những chúng sinh sinh khởi trong tâm thức của ta. Tất cả những sự sinh khởi của ý thức ta đều đưa nó vào vô dư niết bàn, nghĩa là cho nó trôi vào biển pháp cả. Là sao? Tức là sự có mặt của nó, sự sinh khởi của nó, ta chỉ cần là một việc là nhận diện sự có mặt của nó, nhận diện một cách đơn thuần, tức là nó sẽ dần dần trôi vào, tiêu dung vào cái biển giải thoát mênh mông thôi. Nếu các vị đối kháng đó, coi nó là một thế lực cần loại trừ, có nghĩa là mình gia cố cho năng lượng của nó càng ngày càng mạnh. Nhưng mình làm một việc là nhận biết sự có mặt của nó, và nó nhớ cái khoảng cách giữa sự nhận biết và đồng hóa mình vào những vọng thức nó rất là gần. Nó khởi lên, một là mình đồng hóa mình vào ý niệm sinh diệt, hai là mình thấy ý niệm sinh diệt là một đứa bé nó đang hiện diện trong căn nhà mênh mông ánh sáng của mình đang thấy nó. Hai cái này, cái khoảng cách nó như đường tơ kẻ tóc. Mà ta phải làm được một việc là nhận biết sự sinh khởi của nó đơn thuần thôi, không làm thêm gì cả, không loại trừ, không tránh ngự, không quỷ diệt gì cả, chỉ nhìn thấy sự có mặt của nó thì gọi đó là người, gọi đó là người đang thực tập một cái pháp môn kỳ diệu là đi vào căn bản của thiền tọa. Bằng chưa làm được điều này, tức khác là dù ta có ngồi một ngày 10 tiếng đồng hồ, ta cũng làm một việc rất là vụng về là tự mình đánh phá mình, tự mình làm phân mảnh lòng mình, làm cái mình càng ngày càng nặng nề hơn. Cho nên các vị phải lưu ý cái pháp thực tập này rất là căn bản và đi vào cái phần rất thâm sâu sự tu tập. Giống như người ta chim bao, cái ví dụ này dễ hiểu nè, họ khổ sở vô cùng với cái giấc chim bao, họ chạy trốn đường nào cũng thấy bị rượt cả. Và tôi nghĩ là cái điều này ai cũng có kinh nghiệm hết. May mắn sau có một lúc cái người ta bừng tỉnh dậy, thế thì cái con người kia có cần chạy trốn nữa để thoát khỏi cái kẻ rượt mình trong chim bao không? Thứ không. Dĩ nhiên là khi anh thức giấc rồi thì điều đầu tiên là anh mỉm cười với cái cơn hoảng sợ trong giấc chim bao, và không cần chạy đi đâu cả, không cần phải dỗ về mình tự nhiên cũng thoát khỏi nỗi sợ một cách dễ dàng. Thì cũng như thế, tri quyển tức ly, ly quyển tức giác là gì? Khi mình nhận biết được tất cả những cái ý niệm sinh diệt kia vốn là một loại vọng thức, ta không phải là vọng thức, ta là cái năng lực sáng ngời nhận biết vọng thức. Mình chỉ cần làm một việc giản dị thế thôi. Các vị không phải là nỗi buồn, không phải niềm vui, không phải là sự suy nghĩ bời bời này. Các vị là cái năng lượng tỉnh sáng vô niệm nhận biết tất cả những cái ấy. Mình chỉ cần làm như thế thì gọi là người thức giác, gọi là người thức giác. Khi mình quay về mình thấy mình chính là sự nhận biết, thưa các vị thì các vị không cần phải làm gì thêm cả, không cần phải loại trừ, giết bỏ, trấn ngự những cái ý niệm sinh diệt của các vị làm gì cả. Nó cứ thế, nó bồng bềnh, nó dạo chơi trong tâm thức ta, rồi nó biến mất như mây khói thôi, nó tan biến thôi. Ta thấy mình là mây, ta khốn khổ vô cùng, nhưng khi ta thấy mình là bầu trời, thế thì mây vẫn còn đó, nhưng mà mây không có làm gì che lấp được cả bầu trời cả. Mây nó cứ bay vẫn vơ, và ta thấy bầu trời rồi thì dù cho mây dày, mây mỏng hay không có mây, ta vẫn thấy bầu trời. Cũng thế, khi ta chấp nhận ta không phải là buồn, là vui, là sự suy nghĩ bồng bềnh, mà ta là sự nhận biết những thứ kia, tức khác ta là người tỉnh cơn mê, ta là người thức giấc. Ta không cần phải làm gì để loại trừ cái sợ trong giấc chim bao cả. Ta không cần làm gì để chạy trốn cái tên khổng lồ trong chim bao ruột ta cả, mà tự nhiên mình thoát chết ngay. Có phải vậy không? Rõ ràng là như thế. Cho nên thưa đại chúng là chỉ cần mình biết được tâm vốn là vọng, tâm nó vốn là như quyển, thì tức khắc là mình không còn chấp trước vào cái sự có mặt của nó cùng không nữa. nó sinh nó diệt, nó đến nó đi là chuyện rất bình thường. Và sẽ có lúc, và sẽ có lúc tất cả những cái điều đó tự nhiên tự lặng thôi. Khi mà mình sống được với cái tâm thể vô sinh bất diệt của chính mình, tức là luôn sống với cái chánh niệm rõ ràng, luôn sống với cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền, thì sẽ có lúc những cái tâm thức lăng xăng phù động của các vị tự nhiên nó lặng và nó biến mất như mây tan vào bầu trời, không cần nhọc công làm gì thêm cả. Trong thiền sử có một câu chuyện rất là vui, tôi kể cho các vị nghe để làm sáng ý đoạn này. Tông Lâm Tế truyền được đâu cũng 7-8 đời, tôi không nhớ, truyền tới ngài Phần Dương Thiện Chiêu. Nhà Phần Dương thì ngài ở miền Bắc Trung Hoa, trời rất là lạnh, và đạo tràng ngài nổi tiếng là rất là nghiêm. Một hôm có vài ba vị thiền khách từ phương Nam đến tham vấn. Ngài Thiện Chiêu thì ngài cũng rất là khắc nghiệt. Ngài lấy nước ngài tạt. Ta nên biết là trời lạnh đóng băng, và các thầy tới lãnh lễ ông xin học thiền với ông, lấy nước ông xối từ đầu xối xuống. Một số rất là lớn bỏ đi, và còn lại có 6-7 ông vậy. Một là ngài Từ Minh, hai là ngài Cốc Tuyền, ba là ngài Chỉ Y. Mấy nhân vật đó rất là đặc biệt. Chỉ Y có nghĩa là áo bằng giấy. Vị thầy đó chuyên môn mặc cái loại áo bằng giấy thôi, mà mình không biết loại giấy của Trung Quốc làm bằng giấy gì đến nỗi người ta có thể mặc quanh năm được, không biết, nó không rách. Và trong đó thì ngài Từ Minh là một vị thầy rất là đặc biệt, theo hầu sư phụ 2 năm. Mỗi lần lên đảnh lễ ngài Phần Dương xin học thiền, ngài Phần Dương đó giám tự, tức là được xung chức làm giám tự, là trông nom cai quản chùa gọi là giám tự, giống như tri sự bây giờ, giống như trụ trì bây giờ. Giám tự ngày sau con cháu rất là đông, cần gì phải gấp, đuổi xuống. Làm cực nhọc ít lâu lại lên đảnh lễ hòa thượng dạy con thiền. Các ông cũng nói một câu vậy, nói giám tự ngày sau con cháu đầy cả thiên hạ, gấp chi cái chuyện học đạo chứ, đuổi đi nữa. Và 2 năm như thế. Một hôm ngày tức quá, chịu không nổi, cái ông nghe rình ở ngoài cổng, trời đang mưa. Ngài Thiện Chiêu trong này che dù đi lon ton đi ra ngoài cổng, không biết đi xuống phố đi làm gì. Ông từ ở trong hốc cũng phóng ra, ông chụp ngực. Ông nói, cái ông già này bữa nay phải dạy đạo cho tôi, ông mà không dạy tôi đánh ông chết. Và cái chuyện này nó thiệt, chứ không phải là ông muốn làm một chút du côn hiện hạnh để ghi trong thiền sử gì đâu. Ta nên nhớ là cái tâm của ông rất là thành, cái nhiệt tình học đạo rất là lớn, cái nỗi muốn nỗi khùng luôn. Không ai có thể ngờ được là một cái ông học trò mà ngang ngược đến nỗi là nắm ngực ông thầy và kêu là ông phải dạy cho tôi tu, ông không dạy tôi đập chết liền thôi chứ không có thao. Rồi ngài Phần Dương Thiện Chiêu ngài rất là hay, ngài nói câu rất là nhẹ thôi. Ngài nói là giám tự nếu biết đó là việc công queo thì hãy buông đi. Nguyên nhân tôi không nhớ chính xác, nhưng mà đại khái cái câu nói là thế này: nếu giám tự thấy đó là việc, nó không phải cái từ công queo, mà nó là cái từ gì, để mình kiếm coi. Nó gần gần giống như cái từ công queo vậy đó. À nhớ rồi, giám tự biết đó là việc quanh co thì hãy thôi đi. Và ngay một câu nói đó thì ngài Từ Minh ngài ngộ được đạo. Các ngài sụp xuống ngài lại liền, trong lúc trời mưa gió ướt dơ, phục lại xuống dưới chân thầy liền. Nếu biết đấy là việc quanh co hãy thôi đi. Mình cũng nghe mà mình có ngộ gì đâu. Nhưng mà ngài Từ Minh đã biết là ngài nghe các ngài ngộ, biết việc quanh co thì hãy thôi đi. Và sau đó thì ngài Từ Minh ở lại ngài hầu 7 năm bên chân thầy. 7 năm rồi mới rời thầy, nghĩa là đạo lực đủ vững ấy, mới đi du phương. Sau đó thì ngài hoằng hóa rất là nhiều nơi, và nổi tiếng là sư tử Tây Hà, tức là ông dữ vô cùng. Sau đó thiền sinh mà lạng quạng tới là ông đập cho mà nát thay, nghĩa là lòng từ bi lớn, cho nên thể hiện ra cái hạnh rất là lạ lùng. ngay ban đầu học đạo đủ thấy cái bản chất của ông rất là hùng chứ không phải là thường. Và mình chia sẻ cái câu chuyện trong thiền sử để cho các vị thấy là tâm thức mình nó có con đường đi rất là quanh co, phải không? Thế nào là quanh co? Nếu mà mình biết mọi việc đều là việc quanh co, mình buông thì tức khắc ngay nơi đó thì tâm thể sáng trưng của các vị bật ra thôi. Ví dụ như các vị nhìn bông hoa thì tâm thức nó khởi quanh co rồi, tức là nó nói thầm thì. Nếu nó không nói thầm thì về màu sắc bông hoa thì nó nói thầm thì về những việc khác. Rồi có khi nó không nói thầm thì về cái bông trong khi mắt mình nhìn, mà mắt mình nhìn nó lại nói về những cái khác, gọi là quanh co. Mình nhìn bất cứ một người nào mình tiếp xúc qua mắt thì tức khắc là các vị khởi trong ý thức của các vị rất là nhiều điều về người kia. Rõ ràng là nó quanh co liền thôi. Trong khi mình chỉ làm mỗi việc là buông tất cả những cái quanh co của tâm thức xuống, các vị tiếp xúc với mọi vật, tiếp xúc với mọi âm thanh, tiếp xúc với mọi mùi, mọi vị đều mời cái sự nhận biết tỉnh sáng có mặt liền tức khắc là các vị thể nhập vào biển pháp thân của Phật ngay nơi đây thôi, không cần xa xát gì cả. Cho nên cái câu nếu biết đó là việc quanh co hãy buông, nó nhẹ vô cùng mà mình buông không có được, nó ngàn cân. Tại sao? Mình được dạy cho cái thói quen là nhìn là khởi, thầm thì. Tất cả những người tôi gặp tôi đều có ấn tượng ít nhiều về người đó, phải không? Có những người Phật tử họ đã từng là những người rất là thân tình, cho nên thấy bóng xa xa là mình đã nghĩ rồi chứ chưa cần thấy mặt. Nhớ là hồi năm nẫm năm nào đã từng yểm trợ mình lúc mình đi học đi hành, vừa thoáng thấy là trong đầu nó khởi lên ngàn vạn ý. Cho nên rõ ràng là mình luôn đi vào cái nẻo quanh co. Cái nguyên tắc của sự tu tập, nhất là thiền tập, có nghĩa là mình tiếp xúc với mọi sắc màu, mọi âm thanh tiếp xúc, nhưng mà mời sự nhận biết luôn có mặt, chứ không để cho ý thức của mình nó chạy ra, nó dính với cảnh. Tâm và cảnh không dính nhau ngay nơi đó là giải thoát. Tâm và cảnh không dính nhau, ta đừng có hiểu lầm là mình đóng con mắt lại, đóng lỗ tai lại để cho nó không tiếp xúc cảnh. Không phải như thế. Vẫn để cho lục căn tiếp xúc với lục trần, nhưng mà ý thức của mình nó không khởi tiếng nói thì thầm, gọi là tâm và cảnh không dính nhau. Luôn mở rộng mắt, mở rộng tai, luôn tiếp xúc mọi âm thanh sắc màu và mùi vị, nhưng mà trong lúc tiếp xúc thì cái sự nhận biết mình luôn có mặt, luôn tỉnh sáng. Anh luôn là ông vua ngự trong cung điện của chính anh, mà đừng là cái kẻ lang thang đi ra ngoài đầu đường xó chợ là đủ. Mình luôn mời gọi sự nhận biết nó luôn có mặt ngay nơi chính thân tâm này. Từng bước đi, từng cái nhìn, từng hơi thở, từng cái cử động luôn có sự nhận biết sáng ngời tỏa chiếu, thì ta là người an trú trong thiền, an trú trong định. Dù anh không làm gì, anh không ngồi cả ngày liêm diêm, anh đi tới đi lui thông dong, hoặc anh nấu cơm, anh rửa chén, anh bữa củi, anh hái rau, anh lặt rau, nhưng anh an trú được tâm nơi cái vùng trời nhận biết tỉnh sáng mà đừng khởi vọng thức lao sao, tức khắc là anh đang tọa thiền. Cái phương pháp của tổ dạy chúng ta là như thế. Thiền tọa có nghĩa là nhận ra được tự thể tâm, an trú ngay nơi cái tâm bản nguyên bất sinh bất diệt, thì lúc nào cũng đang tọa thiền cả. Và nếu ta tu được như thế thì thưa đại chúng là ta mới có khả năng địch được với tự sinh, chống chọi được ở mức độ gần là chống chọi được với phiền não. Bằng không thì mỗi một ngày có ngàn vạn cơ hội để cho phiền não nó xâm nhập thân tâm các vị. Nhìn là khởi phiền não, nghe là khởi phiền não, ngửi một mùi hương là khởi phiền não, dễ vô cùng. Mình đừng nghĩ là mình vô chùa không có phiền não. Tại sao? Vô chùa khi mình ngửi mùi hương mình cũng phiền não được vậy. Cái lỗ mũi mình nó dị ứng với tất cả mùi, nó thích không khí trong lành, mà chùa thì đốt hương, khói bơm sầm phá thì chết mình rồi, mình phiền não là cái chắc. Cho nên thưa, phiền não khổ đau trần lụy bất an sinh diệt bời bời, nó xâm nhập ta từng phút từng giây, không có trốn nơi nào được cả, không có nơi nào các vị trốn thoát được phiền não. chỉ có một chỗ các vị an trú và các vị trốn được phiền não là ấy là nơi vùng trời tâm của các vị an trú nơi sự nhận biết tỉnh sáng, và tất cả những cái sinh diệt ý thức các vị buông xuống, đừng có chạy theo nó. Nó hiện lên, nó sinh, nó diệt, nó dạo chơi trong cái vùng tâm thức các vị. Các vị hãy nhận biết sự có mặt của nó mà thôi. Nhận biết đơn thuần, đó là phương pháp tuyệt vời để chúng ta có thể thực tập. Và nếu làm được như thế thì thưa đại chúng, và cả một ngày các vị đang lội bơi trong biển pháp tánh của Phật, cũng có nghĩa là cả một ngày các vị an trú trong vùng trời niết bàn của chính các vị. Mà nếu không làm được điều ấy, cho dù ta cực nhọc vô vàng hành hạ hình hài này, mỗi bước một lại lại khắp năm non bảy núi, thì ta vẫn ôm một bụng phiền não mà thôi. Cho nên phải khéo tu, khéo quay về an trú ra cái vùng đó để mà tu. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất chân như, nếu chẳng có vọng niệm, tự tánh thanh tịnh. Thưa, tự tâm ta nó vốn là thanh tịnh. Các vị có thể chiêm nghiệm được điều này rất là dễ. Ví dụ như mình quay lại, mình nhận ra ngay cái phút giây mà tâm mình nó an trú được ngay nơi hiện tiền này, nó không khởi ý thức chạy đi đâu cả, thì ngay lúc này, thưa, rõ ràng là cái vùng trời tâm của ta bát ngát và mênh mông. Khi nó khởi một ý niệm vui và buồn, giận và tức, ganh tị và khổ đau, thì các vị cảm nghe cái ảnh hưởng của nó tác động vào thân này. Nếu cái giận nó nổi lên cuồn cuộn thì mình nghe mặt mình nóng. Nếu cái buồn mới có mặt trong đây mà sâu, tức là mình nghe lòng mình chìm xuống. Nếu cái sự lo âu thì nó làm đầu mình căng thẳng. Rõ ràng là tất cả những cái trạng thái tâm hành như vui, buồn, giận, tức, bất an, khi nó sinh khởi thì chẳng những nó làm cho lòng mình hẹp lại, thân mình bị ảnh hưởng. Và khi tất cả những cái điều này nó được cái chánh niệm soi sáng, mình luôn sống trong cái vùng trời nhận biết vô niệm, tức khác là thân các vị rất là nhẹ. Và lúc bây giờ khi tâm mình cái sự nhận biết có mặt mà không khởi tiếng nói thì thầm, các vị thử nói là tâm mình nó ở đâu? Không có chỗ ở, nó không có cái không gian để chứa, không có cái thời gian để đo. Khi an trú tâm được trong cái vùng trời vô niệm, lúc bây giờ tự ta không cần nói gì về vô ngã, mà tự thân đã là vô ngã rồi. Và các vị còn nhớ câu chuyện của Ngài Quốc Sư Huệ Trung á. Có một vị, tôi nhắc lại đây để các vị thấy, có một vị tự xưng là người có tha tâm thông, và vua Đường mời Quốc Sư Huệ Trung tới để trắc nghiệm. Khi Quốc Sư tới, Quốc Sư hỏi ông có tha tâm thông, ông nhìn coi tâm ta đang ở đâu. Thì Ngài có tha tâm thông, Ngài nói thưa Ngài là Quốc Sư, mà Ngài còn đến công viên để coi thú nó đùa. Ông gật đầu, ông nói đúng. Rồi Ngài khởi ý niệm, một ý niệm khác, Ngài hỏi cho ông thử nói tâm ta đang ở đâu. Thì cái vị có tha tâm thông nói Ngài là quốc sư của một nước, mà Ngài lại đến bến đò Thiên Tân để coi người ta đua thuyền. Ông gật đầu, ông nói đúng. Lần thứ ba quốc sư hỏi, ông hãy nói cái tâm ta ở đâu. Thì cái vị có tha tâm thông trầm tư hơi lắc đầu, con không thấy đâu hết. Thế là sao? Thưa, khi các vị khởi ý thức lao sao thì điều thứ nhất nó có mặt là có tiếng nói thì thầm, có hình có bóng, phải không? Có tiếng nói thì thầm tức khắc là có ngôn ngữ sinh diệt trong đây, và kèm theo tiếng nói là có gì trong đây, có hình ảnh trong đây chứ. Khi mình nói một câu là ồ, không biết chiều nay cho bà B và có tới nhà Pháp hay không. Khi các vị nói một câu đó thì có cái gì trong đây? Hình ảnh của bà A và B liền. Tức khắc là hai cái điều cùng có mặt, là có tiếng nói thì có hình ảnh đi theo. Cho nên khi ta nói thì thầm thì người khác nhìn thấy tiếng nói trong đây rõ ràng như thế thôi. Và khi các vị không nói thì thầm gì cả, cái điều lạ lùng là có khi mình chìm vào giấc ngủ, thì lúc đó mình chìm vào cái mê mờ của trạng thái vô minh, trong ngôn ngữ nhà thiền gọi là chìm vào hang quỷ. Rồi hai cái trạng thái nói thầm thì và chìm vào giấc ngủ, ta mời cái sự nhận biết có mặt tỉnh sáng hiện tiền, lúc đó ta đang ở trong cái trạng thái tâm vô trụ niết bàn, cũng gọi là đang trụ trong pháp tánh thân. Thì ngài Quốc Sư Huệ Trung ngài chỉ làm một việc thế thôi, không giỏi gì hơn ta cả. Mình nghĩ như thế đi, lần đầu tiên ông khởi ý nghĩ là đến một cái vùng lâm viên nào đó để coi thú, giống như mình đến cái bảo tàng nuôi thú của San Diego vậy. Năm xưa mình đã từng ghé đó, mình coi mình thấy rắn rung chuông, con nào nó lớn vô cùng. Bây giờ mình gợi trong ý mình, con rắn rung chuông rất là dễ sợ. Và điều này rất là dễ làm, phải không ạ? Khi tôi nói rắn rung chuông thì các vị tự nhiên, nếu người nào đã từng thấy loài rắn đó thì trong đây nó hiện hình ảnh con rắn đó ngay. Tôi nói đến những con coyote ở Lộc Nguyễn nó hay kêu từng đàn, tự nhiên các vị có hình ảnh đó ngay, rất là dễ. Và khi tâm thức mình nó khởi tiếng nói thì thầm, khởi hình ảnh thì người ngoài không thấy, nhưng mà ta thấy không? Thấy chứ, mình biết chứ. Và nó có một cái lỗi lầm là khi có tiếng nói thì thầm, khi có hình ảnh thì cái điều vụng về là mình không thấy, mình là sự nhận biết những cái đó. Mình thấy mình là hình ảnh, mình là tiếng nói. Ngay lúc tiếng nói thì thầm sinh khởi hình ảnh có mặt, ta làm một việc thông minh hơn. Ta là người nhận thấy nó, nhận biết nó, nó là đối tượng bị thấy. Ta là khả năng nhìn thấy. Thế thì dù hình ảnh có sinh khởi, dù tiếng nói có mặt, các vị vẫn là người an trú được trong tâm thể vô sinh bất động. Nếu các vị thấy các vị là tiếng nói, là hình ảnh, thì các vị biến mất mình trong những thứ kia. Trong khi tự thể tâm của ta hay ta là cái khả năng nhận biết không hình, không bóng, không có tiếng nói thầm thì, cái đó mới chích thật là ta. Và cái câu chuyện Huệ Trung nói sau đó, có một thiền sư người ta phê bình thế này. Người ta nói là cái vị pháp sư tự hào có tha tâm thông ấy, lúc quốc sư hiện hình giả thì ông thấy, lúc quốc sư hiện hình thiệt thì ông lại không thấy, rất là tội nghiệp. Thế nào là hình giả? Là những cái mình mời gọi nó sinh diệt là hình giả, phải không? Chúng ta đều có ngàn vạn hình giả ở nơi đây. Có lúc ta hiện thành thiên thần, có khi ta là quỷ dữ. Khởi một ý niệm giận, ta là Atula. Khởi một ý niệm hung hăng, ta là quỷ dữ. Khởi một ý niệm tham, ta là giả so nơi đây. Ta một ngày hiện vô vàn hình giả trong đây. Hình thật có khi có phải không? Có điều khi hình thật chúng ta hiện, ta không biết đó thôi. Cũng giống như thế, Quốc Sư Huệ Trung hiện hình giả, cái đó là hình giả thôi. Ông khởi trong tâm thức là ông có ý niệm để cho người kia nhận diện, để trắc nghiệm anh chàng kia, thì anh chàng kia thấy. Mà ông hiện hình thật thì là không thấy. Cho nên thưa đại chúng, là ngay trong cuộc sống sinh diệt này, ta khéo thì ngay nơi hình hài này ta nhận ra cái bất sinh bất diệt của chính ta. Không khéo thì cả một đời đi ngang qua trần thế, mình chỉ sống với cái hình hài giả, rồi mình sống với những cái hình hài giả bên trong. Hai hình hài giả, một cái giả cân đông đo đếm được, một cái giả không cân đông đo đếm nhưng mà quỷ thần nhìn thấy, người tinh ý nhìn thấy. Đó là những cái vui, cái buồn, cái vọng thức lao sao. Những cái ấy dù nó mịn, dù nó tinh tế, nhưng nó vẫn là cái giả. Ta tu, ta thiền tọa là ta làm thế nào sống được với cái hình thật của ta bên trong, thì người đó là người thông minh. Và nếu không làm được điều này thì thưa các vị, cả một đời đi ngang qua nhân thế, mình luôn sống với cái giả. rồi mình làm gì nữa? Cực nhọc vô vàn để buồn, để khóc, để khổ, để đau với cái giả mà thôi. Và cuối cùng thì qua ngàn vạn kiếp tử sinh, không có kiếp nào mình đụng được cái hình hài thật của mình cả. Rất là tội. Đó là đoạn thứ nhất. Mình đọc lại để các vị lưu ý. Sư dạy chúng rằng pháp môn này nói tọa thiền vốn chẳng chấp tâm, cũng chẳng chấp tịnh, cũng chẳng phải là chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết như quyển cho nên chẳng chấp. Nếu nói chấp tịnh, tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất. Chân như nếu chẳng có vọng niệm, tự tánh thanh tịnh, khởi tâm chấp tịnh lại sanh vọng tịnh. Vọng chẳng xứ sở, kẻ chấp là vọng. Tịnh chẳng hình tướng, lại lập tướng tịnh cho là công phu. Kiến giải như vậy, chướng tự bản tánh lại bị tịnh trói. Thưa, mình chỉ làm được một điều giản dị, đó là các vị quay lại nhận được tự thể tâm của các vị, thì tức khắc là mình loại trừ được tất cả những cái chứng bệnh phát sinh trong lúc mình tu. Mình chưa quay lại nhận được cái tâm thể vô sinh bất diệt của mình thì có chừng mình lụi đuổi mình tu, cái mình càng tu càng chấp. Mình thấy sao người kia dở, người nọ quấy, vân vân, đó là cái cố chấp rất là vụng về của mình. Cho nên hãy khéo quay về để nhận được cái khả năng không sinh không diệt của chính mình. Và khi nhận được có niềm tin vững chắc thì đoạn đường tu mình mở ra rất là thênh thang. Lúc bây giờ thì làm ít mà hưởng nhiều. Còn mình không khéo như vậy thì mình cực nhọc vô cùng, đổ mồ hôi vô cùng, mà rồi kết quả không có bao nhiêu cả. Hãy khéo. Cho nên trong thiền môn có một câu rất là quan trọng là ngộ lý khởi tu. Và ngày xưa các vị biết là các vị thiền sư đi tham học, có khi 10 năm, có khi 20 năm lang thang đây đó, đảnh lễ hết vị thầy nọ tới vị thầy kia, và có khi bị đòn rất là tội, có khi bị mấy ông thầy ông dìm cho nỗi khùng, giống như ngày Từ Minh phải chặn đầu ông, thập ngực ông, hâm đánh ông mới chịu nói cho ông câu. Tất cả những điều đó nó nói lên một cái niềm khao khát rất lớn là muốn cho vị thầy chỉ cho mình cái cửa ngõ đi vào, muốn cho thầy chỉ cho mình biết cái gì là cái không sinh không diệt nơi hình hài bọt bèo này, cái gì là cái không sinh không diệt nơi cái vui buồn sinh diệt này. Chỉ cần làm chuyện đó việc thôi, quay về nhận được cái ấy nơi chính mình rồi thì từ đó anh là thầy của chính anh. Anh bắt đầu vận dụng thế nào để anh sống được với cái vô niệm tỉnh sáng có mặt hiện tiền thì được. Lúc bây giờ không cần ai dạy nữa cả, anh là thầy của chính anh. Anh đủ thông minh để làm thế nào sống được với cái tự tính không sinh không diệt của anh là đủ. Cho nên cái con đường dù dài, nhưng mà khi các vị mở bung được cánh cửa thì các vị vô được nhà. Chưa mở bung được cánh cửa thì thưa, ta đi loanh quanh có khi trăm nghìn vòng, ta không biết cách nào vô nhà được. Nếu mở bung được cánh cửa thì tức khắc là ta có con đường để đi, tự ta sẽ có một đời sống rất là hiên ngang. Đoạn kế mình đọc một đoạn nữa. Thiện tri thức, nếu người tu theo pháp chẳng đồng, khi thấy mọi người mà chẳng thấy tất cả thị phi thiện ác, lỗi lầm của người tức là tự tánh chẳng đồng. Thiện tri thức, kẻ mê thân dù chẳng động, mở miệng thì nói thị phi tốt xấu hay dở của người, như vậy là trái ngược với đạo. Nếu chấp tâm tịnh tức là chướng đạo. Thưa, có hai ý trong cái câu này để mình chia sẻ với các vị. Thứ nhất là người mà thực sự tu pháp bất động thì đừng bao giờ thấy tất cả thị phi thiện ác của người. Tại sao thấy thiện ác thị phi của người thì không phải là người tu pháp bất động? Thưa, mình nhìn người mình khởi tâm thì lạc vào sự sinh diệt rồi. Thực ra thì mình an trú tâm trong cái vùng trời bất động, thì khi tiếp xúc với con người, bất cứ tiếp xúc với ai, các vị không hề khởi cái ý niệm tâm thức lao sao để nói thì thầm gì cả. Mọi người mình tiếp xúc thưa không phải là người hôm qua, chắc như thế. Nếu ở ngoài hiện tượng vật lý người ta không thể tắm được hai lần trên một dòng nước, đó là họ nói chưa chính xác lắm. Đúng ra là không thể đặt chân hai lần trên một dòng nước, chứ đừng nói tắm hai lần. Anh vừa đặt chân xuống, dở chân lên đặt lại là dòng nước nó khác rồi, không phải là dòng nước cũ rồi. Con người đời sống chúng ta cũng thế, hình hài này nó trôi như một dòng chảy, cảm thọ của ta, vui buồn của ta nó cũng trôi như một dòng chảy, suy nghĩ của tâm thức này nó cũng trôi như một dòng chảy. Thế nhưng mà kỳ lạ là con người mình tiếp xúc với ai mình thấy họ không phải như thế. Mình giận người đó hôm qua, hôm nay gặp mặt lại cái mình giận y như hôm qua, chẳng rõ. Trong khi hôm qua tâm cảm người ta khác, hình thể vật lý người ta khác, người ta có thể có những điều vụng về xúc phạm mình, nhưng hôm nay thì người ta tươi như một đóa hồng mà mình tiếp xúc cái mình thấy cái mặt đáng ghét, chứ mình không thấy cái đóa hồng. Thế thì trật. Cho nên khi mà mình không an trú được trong cái tâm thức bất động, tỉnh sáng hiện tiền tiếp xúc, có nghĩa là mình nhìn là mình khởi sóc thức lao sao, thế thì không phải là người tu pháp bất động. Mình nhìn là thấy phải quấy thị phi dở hay của người là mình không phải tu theo pháp bất động của thiền. Người thực tập thiền mà giỏi là người luôn tiếp xúc được với tất cả các đối tượng mới tinh khôi, chứ không phải là ai là người cũ cả. Bông hoa này không phải là bông hoa hồi 5 phút trước. Mọi người chúng ta tiếp xúc không phải là người chúng ta đã từng gặp hôm qua, họ là người mới á. Rõ ràng như thế. Cho nên người tu thiền con mắt họ, thưa, nếu ở mức độ cạn thì con mắt của họ là gì? Họ thưởng lãm được tất cả cái đẹp của đất trời. Họ dừng nơi nào, họ tiếp xúc cái gì, họ đều thưởng lãm được cái điều kỳ diệu của đất trời ban cho. Họ là người hạnh phúc nhiều hơn ta. Tại sao? Mắt của họ không có bụi, mắt của họ không mang kính màu, mắt họ rất trong sáng. Họ thưởng lãm được cái vui, cái buồn. Ví dụ như mình thấy cái mặt giận dữ, thấy dễ sợ, thấy đáng ghét. Nhưng mà nếu mà mình là người tu thiền tập giỏi, có khi mình tiếp xúc với cái sắc mặt giận của người kia, mình thấy có cái hay của họ. Nghĩa là họ rất là trọn vẹn, họ không hề đem một cái lăng kính đạo đức xã hội hay lăng kính của yêu thương thù ghét gì máng vào cổ ai cả. Họ không có chụp mũ ai cả. Con người kia thế nào họ tiếp xúc như thế ấy. Và họ tiếp xúc được như thế thì cái gì đối với họ cũng tinh khôi và đẹp cả. Trên nhân gian này không có con người nào xấu cả. Tại sao? Hình thể vật lý không có một ai gọi là xấu cả. Mỗi một người là một tác phẩm hoàn thiện của tạo hóa. Và sở dĩ mà mình mặc cả, mình khốn khổ là tại vì mình muốn mình giống người kia, cho nên mình khốn khổ. Cái mũi mình thế này nó bình thường, nó đúng với cái điều kiện của mình. Bố mẹ mình sinh thế nên mình phải tự hào. Thế mà mình đứng gần Mỹ mình thấy mũi mình nó xẹp, tức chứ. Rõ ràng là không hề có một sinh vật nào giống sinh vật nào. Thế thì mỗi con người là một tác phẩm rất là hoàn thiện, mình phải tự hào về điều đó. Và nếu ta tu thiền mức độ cạn thôi thì thưa đại chúng là ta tiếp xúc với mọi hình ảnh, mọi sắc và mọi âm thanh, cái gì nó đến với tai ta cũng đều tuyệt vời cả, đều là niềm vui để ta hân thưởng cả, đều là hạnh phúc ban tặng cho ta cả, không có gì đáng ghét trên cuộc đời. Cái tiếng mắng chửi, tiếng la ó, tất cả những tiếng ta thấy, sở dĩ mình thù ghét nó, tại vì mình có ấn tượng là tiếng nói đó là cái tiếng hằng học chửi rủa. Ngài Từ Minh, Ngài có thâu một môn đồ hay lắm, tôi kể chuyện này nữa để chúng ta nghĩ. Cái hàng đệ tử Ngài Từ Minh có một nhóm tới học với Ngài. Nghe Ngài Từ Minh rất là nổi tiếng cho nên nhiều thiền sư tới học. Và trong đó có Ngài Huệ Nam. Và khi đến đạo tràng Ngài Từ Minh cái không nghe ông già đạo lý gì hết. Ông cứ mở miệng ra thì ông chê ông thầy A, ông mắng ông thầy B, ông xỉ vả dòng tu nọ. Nhiều năm vậy trôi qua, Ngài Huệ Nam, Ngài than phiền, Ngài nói ngày tháng qua rất là nhanh. Mình đã bỏ công
bỏ chùa, bỏ đệ tử tới đây để học thiền cầu cho sáng đạo. Mà nhiều năm trôi qua rồi, cái tâm thức thị phi nó lại sinh trưởng chứ nó không thêm được điều gì tốt lành cả. Thiện tri thức gì mà mở miệng ra thì chửi sùm lời rất là tục tằn, thô lỗ, tăng thêm cái thị phi phiền não trong người mình. Một hôm lên đảnh lễ, cái ngày Tiền Minh ngày mắng cho một trận, cái ngày Huệ Nam ngày bực quá chịu nổi cho nên ngài mới quỳ xuống, ngài nói: thưa với hòa thượng là pháp chế của già lam là phải từ bi dạy chúng, ngài chẳng dạy cho con được điều đạo lý gì mà ngài mở miệng ra ngài mắng chửi tăng thêm cái kiến giải thị phi. Ngài không phải là bậc thiện tri thức. Cái ngài Từ Minh ngài trợn mắt, ngài nói: mi dám xúc phạm ta. Ông xuống ông nắm cổ tát cho mấy tát tài. Và hôm sau đánh lễ ngài để quẩy túi ra đi, thì ngài cũng làm cho một trận. Cái Huệ Nam nói: cái ngôn ngữ xúc phạm thị phi vậy không phải là ngôn ngữ bậc thiện tri thức. Ngài Tiền Minh ngài mỉm cười, ngài nói: ngươi cho đó là ngôn ngữ không phải của thiện tri thức ư? Thế là ngài Huệ Nam ngài giúp mình tỉnh ngộ. Mình chưa đi sâu vào những câu án này, để có dịp mình sẽ đi vào cho các vị thấy. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này: nếu tâm thức mình nó an trú trong cái bất động, thế thì mọi âm thanh của đất trời đồng vọng, dù là tiếng kêu kẻo kẹt của cành cây, dù là tiếng chim ca lăng tần già hót, dù là tiếng nhạc, dù là tiếng người chửi, mọi âm thanh nó đều có một tác dụng duy nhất là nó làm gì nơi các vị? Làm gì? Nó làm cho sự nhận biết của các vị bừng sáng. Có âm thanh để cho cái sự nhận biết mình có mặt. Cũng như người ta muốn vẽ một mặt trăng, thì họ vẽ cái gì để có mặt trăng? Vẽ cái gì? Không phải vẽ mây à? Chứ họ vẽ một cái vòng tròn ở tô màu thì các vị biết đó là cái đĩa hay cái mặt trăng? Đâu thể biết đó là mặt trăng. Phải có vài mảnh mây trắng dù nó mỏng, nó hiện hình trên cái khung quả, người ta mới biết ồ đây là mặt trăng. Phải thế không? Cho nên phải có âm thanh, phải có sắc màu để cho cái sự nhận biết của các vị có mặt. Người thông minh có nghĩa là mọi sắc màu ở trước mắt làm cho anh mời cái sự nhận biết nơi con mắt có mặt. Mà đừng trải ra sắc màu. Mọi âm thanh trong đất trời đồng vọng mời sự nhận biết nơi lỗ tai có mặt, mà đừng dính vào những âm thanh. Đừng chạy theo để thấy đây là tiếng cười, đây là tiếng ca, đây là tiếng tre kêu, đây là tiếng chửi mắng. Mà mình phải nương tiếng để nhận cái nhận biết của mình có mặt chứ. Và người thông minh chỉ cần quay lại một chút xíu thôi thì nhận biết cái tự tính, nhận biết không sinh không diệt đang có mặt nơi mình. Cho nên âm thanh chửi mắng, âm thanh từ bi dịu ngọt, âm thanh của tiếng chim kêu, tất cả những âm thanh ấy nó trở thành vô ích khi ta quay trở lại nhận được, an trú được nơi cái tâm bất động của ta. Và ngài Từ Minh ngài chỉ làm một việc nhẹ thôi, là tất cả những âm thanh ta nói, ông đừng nghĩ đó cái năng lực tác động, mà ông phải quay về nhận ra cái sự nhận biết của ông đang biết âm thanh của ta. Ta nói từng tiếng, ông biết âm thanh của ta có mặt. Ta đưa cái cành qua sen, cũng giống như Đức Thích Ca đưa cành qua sen để cho ngài Ca Diếp ngài nhận ra cái nhận biết có mặt nơi mắt, chứ không phải là chạy đến phân biệt về cành hoa. Và những phương pháp của thiền sư, từ âm thanh cho tới hình ảnh, đều có công năng giúp chúng ta quay về để an trú được nơi cái nhận biết bất động mà thôi. Nếu quay về được chỗ này thì thưa đại chúng là tất cả những cái thị phi hay dở của người ta không cần bàn đến, mọi cái đều trở thành tốt lành khi ta an trú được tâm nơi cái vùng trời bất động. Điều này ta có thể thực tập nó trong mọi phút mọi giây của đời sống. Mọi cái nhìn của các vị khéo thì quay về ngộ được đạo. Mọi âm thanh nó đến với tai các vị khéo thì các vị ngộ được đạo. Mọi mùi hương đến với mũi các vị khéo thì các vị nhận ra được đạo. Nhận được đạo là nhận được cái gì? Cái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền chứ chẳng có gì lạ. Nó an trú ngay nơi sát na này. ngay nơi đây và ngay phút giây này nó có mặt. Mình khéo nhận và có niềm tin vững chắc như thế thì thưa đại chúng là mình đi ngang qua cõi nhân gian này không có vướng vào những vui buồn sầu khổ bất an, rồi mình cũng thông dong rời ba cõi sáu đường, không có bị tự sinh nhận kịp. Cái vấn đề quan trọng còn lại là ta có chịu làm như thế hay không mà thôi, có chịu tu hay không mà thôi. Phần này không phải của tôi, của các vị. Các vị khéo, các vị quay lại. Giờ thôi xin mời đại chúng hồi hướng. Nay mình nghỉ sớm 30 phút theo yêu cầu của thượng tọa viện chủ đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn